hỏi thế nào là truyền. Đáp: ông nghe nói truyền tâm bèn cho là có khả đắc, tức là có cái để được đó. Thì đó cũng là gọi là chấp theo danh. Sở dĩ tổ sư nói khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn, rõ ràng không sợ đắc, khi được không nói biết. Tức là đây là cái bài kệ truyền pháp của tổ Hạt Lạc Na, tức là tổ thứ 23 mà truyền cho tổ sư tử đó. Nghĩa là khi mà nhận được tâm tánh, nhận được tâm tánh rồi thì mới nói là không nghĩ bàn, tức là chỗ đó là không có nói, không có nghĩ được hết, đó là phải người tự thầm nhận thôi, không có cái gọi là cái gì khác để được, cho nên rõ ràng là không sở đắc đó. Khi được cũng không nói, gọi là không nói biết nha, nghĩa là được đây là thầm nhận, thầm hiểu thôi. Cho nên cái chỗ truyền này là thầm cảm thông, nói truyền đó là chỉ cho thầy trò thầm cảm thông với nhau, chứ không phải là truyền là có gì khác để truyền, thấy không? Đây cũng như là thí dụ như chuyện thế gian, thấy không? Như là vua Tự Đức có một lần là hôm đó là, tức là ngày mai đó là ngày lễ dỗ, không? Lễ dỗ của ông vua cha, nhưng mà ông có việc gì đó thì ông mới đi biển, không? Đi biển hôm đó gặp trời giông gió, tối về trễ. Về trễ ở nhà là bà Từ Vũ, tức là bà mẹ đó, bà trông chờ lo lắng, không? Nhưng mà bà Từ Vũ bà dạy con là cũng rất là nghiêm khắc. Bà giận, không? Thì ông vua Tự Đức ông cũng nôn nóng về, khi mà về nghĩa là về tới nơi đó liền là vội vàng là vào cung để mà vấn an mà chào bà Từ Vũ đó. Nhưng mà lúc đó bà vừa nghe tiếng động bà biết là bà nằm, bà ngó vào vách, bà không thèm ngó ông. Ngó vào vách thôi, quay mặt vào vách không ngó. Thì ông vua Tự Đức ông này cũng rất là có hiếu, trong sử ghi cũng rất có hiếu, nghĩa là ông cũng sợ, cho nên ông mới quỳ, ông quỳ phía dưới đó, ông quỳ ông quỳ đó, nhưng mà bà cũng không thèm ngó nữa. Ông mới đưa mắt ông nhìn cái cô cung nữ. Thì cô cung nữ thấy vậy là hiểu ý liền, cho nên rồi cái biết ý mới lấy cái đến lấy cái hộp để trên cái kệ gần đó. Thì trong cái hộp đó là có cây roi, thường thường nó để đó trong cái đó, trong cái hộp đó, lấy cái hộp đó đến dâng cho ông. Thì cái có cái roi đó thì ông mới lấy cái roi là ông để trên mình đó, không? Đúng. Ông quỳ đó, quỳ một lúc lâu thì bà Từ Vũ đó bà thấy vậy, bà mới quay lại là bà hỏi rồi ông vua ông trình, rồi lúc đó ông mới xin lỗi, tạ lỗi đó. Thì như vậy nghĩa là ông vua Tự Đức, không, ông nhìn cô cung nữ chỉ đưa mắt nhìn thôi. Thì cô cung nữ cô biết ý liền đến lấy. Thì vậy là ông vua đó ông truyền cái gì cho cô cung nữ? Truyền cái gì? Chỉ đưa mắt nhìn thôi là cô kia là đến đến kệ đó lấy liền. Thì vậy là truyền cái gì? Đó. Thì ở trong nhà thiền gọi là truyền tâm là cũng ý như vậy đó. Ví dụ như là Đức Phật giơ cành hoa sen lên rồi cái nhìn khắp hết tới nhìn tới ngài Ca Diếp, không? Rồi ngài Diếp mà thấy Phật nhìn tới là cái cảm nhận được cái mỉm cười, là Phật nói là ta truyền tâm ấn chánh pháp nhạc đàn cho ông. Vậy là truyền cái gì? Đó. Hoặc là như là ngài Sùng Tín với ngài Đức Sơn, không? Tức là ngài Đức Sơn mà khi hầu phía đi ra ngoài tối rồi mới trở vào thưa là ở bên ngoài tối đen đó, thì ngài Sùng Tín nói ở tối thì để ta đốt đèn ta đưa cho ngài, mới đốt cái đuốc ngài đưa cho Thì mới vừa đưa cái đuốc cho thì ngài Đức Sơn ngài giơ tay, ngài vừa định nhận cái thì ngài Sùng Tín ngài thổi tắt. Thì ngay đó thì ngài Đức Sơn ngài liền đại ngộ. Thì như vậy á là ngài Sùng Tín ngài truyền cho cái gì? Mới đưa đó thì mới vừa tiếp thì thổi tắt rồi thì truyền cái gì? Nhưng mà tại sao ngài Đức Sơn ngài đại ngộ? Đó, cho nên đó là cái chỗ truyền, là cái chỗ truyền ở trong nhà thiền là truyền như vậy đó, chứ không phải là nghe nói truyền là có cái này đưa cho ông nắm cái đó là ông nhận rồi có được, có truyền có được. Cho nên đây là nói là rõ ràng là không sợ đắc đó, không? Cho nên đây gọi là người gọi là thầm nhận thầm hiểu, không? Thì gọi là thầy trò nghĩa là cảm thông với nhau thôi. Cho nên việc này mà nếu đem dạy ông thì đâu kham lãnh hội, tức là thật khó lãnh hội, là phải khéo nhận. Hỏi là như hư không ở trước mắt, thật không phải cảnh, sao không chỉ cảnh để thấy được tâm? Đây là muốn nghĩa là nhân cảnh để mà thấy được tâm. Bởi vì có lúc ở trong nhà thiền nó là gọi là kiến sắc minh tâm đó, tức là thấy sắc mà sáng được tâm, không? Ở đây thì người hỏi mới là giống như là hư không ở trước mắt, không? Thì nó không phải là cảnh, thì sao mình không khéo lại nhân gọi là nhân cái cảnh đó là mà chỉ trở lại để cho người ta thấy được tâm, không? Nhưng mà hỏi như vậy đó thì tức là muốn có cái chỗ bám, không? Tức là muốn có chỗ bám, muốn nhờ vào cảnh, không? Tức là không, tức là chưa có dám buông cái duyên bên ngoài. Cho nên đây ngài mới đáp tâm gì mà dạy ông nhầm trên cảnh thấy? Nghĩa là cái ông muốn nhờ cảnh, không? Để mà thấy được tâm, nhưng mà như vậy thì thấy tâm đó là tâm gì? Bây giờ cái tâm gì mà ông nhầm trên cảnh mà ông thấy đây? Mà nếu mà nhầm trên cảnh mà ông thấy thì thấy được đó, thì cái đó là cái tâm đó là tâm gì? Có phải chỗ muốn chỉ chưa? Giả sử ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh thôi. Tức là ông thấy được, tức là nhân cảnh mà thấy được tâm, thì ông thấy được thì đó là cái tâm chiếu cảnh, tức là cho nên ông mới nhân cảnh ông thấy được. Thì vậy tâm đó là cái tâm duyên cảnh thôi. Như người dùng gương soi mặt, dẫu cho thấy được mài mắt rõ ràng, nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu quan hệ gì việc của ông. Giống cũng như là người soi gương, không? Soi gương thì thấy cái bóng mình ở trong gương đó, thì mình có thể thấy được cái, nghĩa là cái mặt mày của mình rõ ràng ở trong gương đó, thấy rõ ràng đó. Nhưng mà cái đó cũng là cái bóng thôi. Tức là tuy thấy là thấy rõ ràng đó, nhưng mà đó là cái bóng thôi. Thì đây cũng vậy, thấy cái tâm chiếu cảnh, không? Thì nếu thấy được thì cũng đó là cái tâm chiếu cảnh, cái tâm còn duyên cảnh, làm sao mà thấy được ngay cái bản tâm cái thật. Tức là cần phải tự mình, đây là phải tự mình sống dậy, chứ không hoàn toàn mà mình ỷ lại vào bên ngoài, ỷ lại vào cái duyên, nâng cái duyên. Cho nên chỗ đó là chỗ nhắc nhở mình, không? Cho nên ở trong mà nhà thiền mà thường thường gọi là phải gọi là tuyệt hậu mà tái tô đó, nghĩa là phải chết đi rồi sống lại, quên cái tâm đó, không? Rồi sống lại thì mới thật. Mà còn cứ nhớ cái tâm mà theo duyên cảnh hoài đó thì dù cho thấy được là cũng còn nghĩa là nó dính một chút cái bóng dáng. Hỏi nếu không nhân chiếu thì khi nào được thấy? Tức là nếu không nhờ chiếu thì làm sao thấy được? Cái gì thấy có lý không? Cho nên người người thường là phải gọi là phải muốn là có chiếu soi, nhờ cảnh có chiếu soi cảnh đó thì mới thấy được. Cho nên đây nếu mà không nhân chiếu thì làm sao mà thấy được? Nhưng mà nếu mà nghĩ rằng phải cần có chiếu mới thấy thì sao? Cái đó mới là vấn đề. Nếu mà cần phải có chiếu mới thấy thì vấn đề nó sẽ ra sao? Đây ngài đáp: nếu vậy liên hệ đến nhân thường phải nhờ vật, thì có khi nào được liễu ngộ? Tức là nếu vậy thì bắt buộc là phải thường có chiếu, tức là phải nương cái nhân, tức là có cái nhân đó, phải nhờ cái vật, không? Tức là phải thường có vật làm cái nhân, thì giờ là bao giờ được liễu ngộ? Tức là nghĩ rằng phải thường có chiếu mới được. Bởi vì nếu mà thường nhờ có chiếu, nhờ có vật đó, không? Tức là nhờ nơi duyên. Mà vậy nếu mà thường nhờ phải nhờ nơi duyên nó mới sáng, thì khi mà duyên qua rồi sao? Tới duyên qua rồi thì nó hết chiếu, không? Tức là có vật thì nó mới chiếu, mà không vật nó hết chiếu rồi, mà hết chiếu thì hết sáng. Đó, thì vậy là không phải thường sáng rồi. Cho nên nghĩa là mình cứ muốn là có cái gì đó để chiếu soi, thì tức là mình chưa lìa được cái duyên. Cho nên đây ngài mới đáp rõ lại cho mình thấy đó, tức là như vậy là chưa phải là cái thường sáng được. Nghĩa là nếu vậy liên hệ đến nhân, thường phải nhờ vật thì có khi nào được liễu ngộ? Như vậy tức là sẽ là có khi sáng, nhưng mà có khi hết sáng. Tức là cái duyên qua rồi nó hết chiếu thì nó hết sáng, có chiếu thì có sáng, hết chiếu thì hết sáng, chứ không phải là cái thường sáng. Thường sáng thì dù chiếu hay không chiếu nó vẫn sáng, thì mới là thường sáng được. Ông không thấy người đến ông nói buông tay tợ người không một vật, luống công dối nói mấy ngàn điều, thấy không? Tức là phải dám buông, giống như người nào là buông hết không một vật, không có chỗ nào để bám hết, thì tự mình sống dậy, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật, gọi là thường trụ đó, mới thường sáng. Hỏi: nếu người hiểu rồi chiếu cũng không vật sao? Tức là nếu mà hiểu rồi thì bây giờ chiếu nó cũng không vật hay sao? Đến đây mới đáp: nếu là không vật thì cần gì phải chiếu? Ông nếu mở mắt thì nó hết ngủ, tức là nguyên văn là ông chớ có gọi là mở mắt mà nó mớ, không? Tức là mở mắt mà là cứ lo nó mớ. Thì giống mình đây đó, tức là nếu là không vật thì cần gì phải chiếu nữa, không? Nghĩa là hết bệnh thì thôi. Hết bệnh thôi, nghĩa là mặc tình mà tối lui tự tại. Còn cái bây giờ nghĩa là cứ bám vào cái ngôn ngữ, rồi bám vào nghĩa là cái công phu của mình hoài, không? Thì chưa tự tại. Tức là đến coi như là đến một cái giai đoạn là mình coi như quên hết công phu, cho nên gọi là vô công dụng hạnh. Còn giờ là cứ muốn có chiếu hoài, tức là còn có cái dụng công hoài, còn kẹt vào cái công phu hoài, chưa buông được.